Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:06 sáng ngày thứ Hai, ngày 30/6/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas và Grand Prairie.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Và ngày hôm nay coi như là ngày cuối cùng của tháng 6 rồi. Và thời tiết của Dallas Fort Worth thì cũng vẫn ở nằm ở trong cái số 9, vì vậy cho nên cũng rất là may mắn. Tuy nhiên cũng nóng chứ không phải là không. À, ngày hôm nay cao nhất là 97 độ, hiện thời là 73, 74 vào buổi tối thì cũng vậy. Ngày hôm nay cơ hội có mưa chỉ có 10% mà thôi. Gió thổi từ hướng Nam với 21 dặm 1 giờ, tức là cũng khá mạnh. Ngày mai 96, 75, cơ hội có mưa ngày mai chỉ có 10% mà thôi. Ngày thứ tư 96, 76 và cơ hội có mưa không còn nữa. Trở lại với Khuê Nguyên.
Dạ vâng, Khuê Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, chào quý cô chú. Hiện tại Houston bên ngoài là 77 độ, Hôm nay lên cao nhất là 95 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay là 10%, gió thổi nhẹ từ 10 cho đến 15 dặm. Và đây cũng là nhiệt độ cho ngày thứ ba và ngày thứ tư. Riêng ngày thứ ba và ngày thứ tư thì cơ hội mưa tăng lên 20%. Nhưng sang đến ngày thứ năm và thứ sáu thì sẽ không còn mưa nữa. Và cũng có những ngày khá nóng với 97 cao nhất và khoảng 77 là thấp nhất. Và đó là tình hình thời tiết tại Houston. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương. Thì ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết thị trưởng của thành phố là bà Alice Parker muốn biến hai sân golf của thành phố đã không mang lại lợi tức trở thành vườn cây cảnh để có thể thu hút lại những người khách tới đây viếng thăm và dĩ nhiên sẽ kiếm thêm lợi tức cho thành phố. Và sự việc này bị chống đối của những nghị viên và dân địa phương. Tin từ Austin, luật mới cho các cơ sở nuôi thú vật sẽ làm cho các cơ sở này trở nên khó khăn hơn, các hoạt động sẽ phải đưa đến việc nhiều thú vật bị giết hơn. Tin từ Washington thì các nghị sĩ của tiểu bang Texas đề nghị Hoa Kỳ giúp Mỹ Tây Cơ kiểm soát biên giới của họ ở phía nam, giáp ranh với Guatemala, để có thể ngăn ngừa nạn nhập cảnh bất hợp pháp từ Nam Mỹ. Cuối cùng là tin từ Iraq, phe Sunni quá khích đã tuyên bố thiết lập một quốc gia mới sau khi đã chiếm được nhiều vùng ở phía bắc của Iraq. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas trước hết có bản tin có liên quan đến một người đàn ông tại thành phố Plano đã từng cáo buộc là toan phá nổ một cái đường ống dẫn hơi đốt. Ông này đã từng học hỏi về những cái cách làm bom bởi những cái tay bom nổi tiếng trên mạng Internet. Bản tin khác cho hay trong lúc nhiều người chuẩn bị ăn mừng năm thứ hai của chính sách của chính phủ liên bang về cái việc trì hoãn trục xuất rất nhiều giới trẻ, trong đó những cái nhóm này đã được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn là những đứa trẻ con và họ vẫn chưa biết là luật di trú sẽ đi về đâu. Về tình hình Iraq thì các giới chức của chính phủ Iraq vào ngày hôm qua có nói là các chuyên gia người Nga đã đến Iraq để giúp quân đội của họ cũng như đã viện trợ cho 12 chiến đấu cơ của người Nga để mà có thể chống lại cái nhóm Sunni quá khích. Thưa quý vị, sau nhiều ngày công khai thú nhận là họ đã không có nhắm đúng về những cái vấn đề trong cái hệ thống quản lý hồ sơ mới của họ đã dẫn đến cái việc là trả tự do sớm cho 20 tù nhân, thì các giới chức của cảnh sát Dallas bây giờ họ đã tấn công và đã đưa ra một số những cái biện hộ cho họ. Lát tới đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Về thành phố nào sẽ đứng ra tổ chức đại hội đảng toàn quốc của Đảng Cộng Hòa trong năm 2016 thì người ta vẫn chưa biết được. Có thể là thành phố Dallas hoặc là thành phố Cleveland vào thôi. Và cuối cùng chỉ vài tuần lễ trước khi mà nhóm bảo vệ Blackwater đã bắn chết 17 thường dân tại quảng trường Sinor Square ở bên Baghdad năm 2007 thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu điều tra về những cái hoạt động thầu khoán về an ninh tại Iraq. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khu Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle dành nửa trang để nói về tổ chức những người ủng hộ, những người bảo vệ động vật đã cảnh báo rằng việc thực thi nghiêm khắc một quy định trước đây của tiểu bang đã đang đe dọa đến phong trào là không giết đi những con thú, con súc vật vô thừa nhận tại tiểu bang Texas. Và điều đó có thể dẫn đến rằng các trại tạm trú của chúng với hàng nghìn con vật đã bổ sung mỗi năm sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Theo quy định của Texas Board của cơ quan thú y cho biết, đòi hỏi có sự chăm sóc y tế cho tại các nơi tạm trú cho các con chó và con mèo này từ một bác sĩ thú y. Điều đó có nghĩa rằng các tình nguyện viên cũng như là các chăm sóc viên tại đây không thể thực hiện việc chăm sóc thường xuyên cho chúng, chẳng hạn như kiểm soát lượng tiêm chủng. Và điều đó cũng có nghĩa rằng các bác sĩ thú y phải tại nơi trú ẩn này phải cung cấp dịch vụ chăm sóc cho từng con vật tại đây. Và nhân viên quản lý tại nơi tạm trú này cho biết nếu điều đó xảy ra thì có lẽ rằng họ sẽ cạn kiệt ngân sách vì việc thuê mướn các nhân viên thú y. Còn nếu không thì phải thực hiện những cái chết êm dịu, tức là chích thuốc hoặc là bằng một số biện pháp để giết đi cái con vật này, thì điều đó sẽ tiết kiệm hoặc là được thấp hơn hoặc là khoảng 10%. Và nếu không có nhân viên, theo như những người ủng hộ chương trình này cho biết rằng nếu không có nhân viên thú y, thì nơi trú ẩn có lẽ sẽ lại trở lại như trước đây, đó là phải thực hiện việc giết đi những con thú già hoặc bệnh để có thể trống chỗ hơn. Và hiện tại thì không có, các thành phố tại Austin, San Antonio đã thông qua chương trình này cho phép các nhân viên tại nơi trú ẩn hoặc là các tình nguyện viên được chăm sóc y tế ngay lập tức cho những con thú vật mà đang yếu hoặc là đang nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó thì không có cái quy định như vậy tại Houston. Và trong thực tế thì các viên chức của thành phố cũng đã không nghe nói gì về điều này trước khi họ liên lạc với tờ Houston Chronicle. Và ban giám đốc của Sở Thú Y cho biết rõ rằng là quy tắc về các bác sĩ thú y sau khi nhận được nhiều khiếu nại, trong khi họ có nhiều giải thích liên quan đến vấn đề này, nhưng hiện tại các tổ chức bảo vệ động vật vẫn đang khiếu nại khá là nhiều. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Và hôm nay thì có một cái bản tin tương tự cũng xảy ra ở tại Fort Worth. Có quá nhiều những con vật được giữ tại những shelter nên thành phố Fort Worth đã kêu gọi sự giúp đỡ vì số lượng của những con chó, con mèo đã tăng lên đến 460 con. Dân chúng khi nghe tin đã hưởng ứng đem về nuôi 197 con vừa chó vừa mèo. Tuy nhiên người ta hy vọng rằng cái việc ứ động này sẽ lần lần được giải quyết. CD đang có một, họ lập ra một cái đội mới và chỉ định gồm có 3 nhân viên kiểm soát các con vật gọi là Animal Control Officer, chuyên lo về đi tìm bắt những con chó mèo chạy rong ngoài đường theo một cái số công thức nào đó. Và tuần lễ đầu tiên của họ đã tìm được 71 con chó, mà theo trung bình thì một shelter chỉ giữ được 50 con một ngày. Và đó là một trong những lý do để cho nhân viên công lực có thể kiểm soát được. Nhưng mà họ cũng cho biết đây không phải là cách thức tốt, vì như vậy lại có nhiều con vật chạy rong ngoài đường nên họ lại phải bắt đem về. Và cảnh sát cho biết họ tiên đoán đội mới này sẽ tìm được từ 75 cho đến 100 con chó mỗi tuần. Theo kinh nghiệm họ có giữa tháng 6 và việc tăng trưởng số chó sinh sôi nảy nở nữa. Khi có một số chó được người ta đem về nuôi thì một số khác lại đem về tăng gấp đôi. Và họ lại kêu sự giúp đỡ. Tuy nhiên những con chó bị bắt ngoài đường là loại chó mà người ta không muốn mang về nuôi vì những lý do như là chó to, chó dữ hay là chó bị bệnh. Và cuối cùng thì những con chó loại này người ta phải chích thuốc cho chết. Hiện thời thì CD có khoảng 65-70% đã được người ta nuôi, được chủ tựa cũ tìm thấy. Trong năm 2013, gần có 13.000 con chó được bắt trên con đường của Fort Worth. Và người ta tiên đoán năm 2014 số chó sẽ tăng 5.200 con với đội cảnh sát chuyên tuần tiểu bắt chó mà họ vừa thành lập. Cơ quan Fort Worth Animal Shelter đang phối hợp với lại PetSmart và Apollo Support and Rescue để làm một chương trình gọi là cứu trợ vĩ đại cho những con chó không nhà. Và cuối tuần qua, tại cả hai nơi PetSmart Adoption Center, thì kết quả có 197 con chó được người ta xin nuôi, 35 con tìm được nơi tạm trú, và City đã nuôi khoảng 457 con chó trong tháng 5 và 435 con trong tháng 4. Cơ quan công lực cho biết nếu mà những người chủ các con vật chăm sóc những con vật mà họ nuôi được giữ bên trong hàng rào, được chúng ngừa thì giảm được việc phiền phức lớn này và sức khỏe của công cộng cũng được bảo đảm tốt hơn, cũng như những con vật này phải được làm cho không sinh sản thêm và có nhiều nơi giá để spay hay là neuter được giảm giúp cho các chủ chó nuôi những cái con chó này có thể là trả chi phí ít hơn. Trở lại với anh Huy Cường.
Anh Huy Cường, và những cái con chó này nếu mà bên Việt Nam được đưa vào nhà hàng hết á.
Cảm ơn Quang Đăng và chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng các nghị sĩ của tiểu bang Texas ở tại Washington DC đã lên tiếng cho biết vấn đề an ninh biên giới liên quan đến việc càng ngày càng có nhiều người nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ không phải là tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, mà chính là tại vì vùng biên giới ngoài dài 500 dặm giữa Mexico và Guatemala, đó là vùng cần phải chú ý hơn nhiều. Hoa Kỳ cần phải nhúng tay vào giúp đỡ thêm cho Mexico về các chương trình để bảo đảm họ có thể giữ gìn an ninh biên giới. Nhưng mà rất là khó thực hiện được. Thứ nhất là bởi vì người Mexico thì với cái tinh thần ái quốc của họ, thì họ không muốn bất cứ cái sự gì giúp đỡ từ phía bên Hoa Kỳ. Mặc dù Hoa Kỳ cũng đã giúp một ngân khoản hàng triệu Mỹ Kim để huấn luyện các nhân viên kiểm soát biên giới cũng như là các thủ tục cũng như là việc tiếp liệu để mà đưa đến việc có một biên giới an ninh hơn ở tại Mexico và Guatemala. Nhưng mà sự thật ra thì tại những cái vùng này với cái số quá dài lên tới 500 dặm và có rất là nhiều những băng đảng buôn bán ma túy đặt cơ sở ở đây, do đó thì rất là khó và có thể bảo đảm chính quyền Mexico có thể giữ được an ninh trong vùng biên giới này. Và cũng chính vì những cái sự việc này, chẳng hạn như họ đã tham nhũng nhận tiền của những băng đảng này hoặc là nhận tiền của những tổ chức buôn người để đưa người nhập cảnh lậu từ Nam Mỹ rất là xa xôi, từ cuối nước vùng phía nam của Mỹ Châu như là từ Á Cần Đình, Chí Lợi sang đến tận Mễ Tây Cơ và sau đó vượt biên đi lên hướng Bắc để vào Hoa Kỳ. Và sự việc này đã khiến cho phía bên Đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama đã bị chỉ trích rất là nhiều, nhất là trong cái mùa này bầu cử gần tới thì Đảng Cộng Hòa đã lợi dụng cơ hội này để chỉ trích về chính sách di trú của Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân Chủ, nhất là việc đã từng thả ra rất là nhiều những trẻ em không có thân nhân đi theo mà nhập cảnh lậu và các em này ở lại bên Hoa Kỳ, do đó đã khiến cho số trẻ em dưới tuổi vị thành niên càng ngày vượt biên giới càng gia tăng. Và chính Tổng thống Barack Obama cũng như là Phó Tổng thống Biden đã phải lên tiếng về vấn đề này. Ông Biden thì đích thân đi xuống Nam Mỹ để nói chuyện với các lãnh đạo của các quốc gia ở đây, trong khi ông Obama thì mới tuần trước đã lên tiếng kêu gọi những cha mẹ của các con em ở Nam Mỹ đừng có gửi con em của họ sang để nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ, bởi vì việc đó sẽ không chấp nhận được. Trả lời với Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề này cũng là một trong những cái vấn đề ở bên quận Dallas. Hiện nay đấy, thì quận Dallas họ sẽ dự trù là sẽ phải nuôi ít nhất là từ 500 cho đến 1.000 những đứa trẻ vị thành niên đã vượt biên từ Nam Mỹ qua Hoa Kỳ. Và cái vấn đề này đây cũng là một trong những vấn đề khó khăn đối với lại các chính quyền tại địa phương. Thưa quý vị, qua một cái tin khác đăng trên trang nhất của tờ Dallas, sau nhiều ngày họ đã công khai ý nói là sở cảnh sát họ nói rằng họ đã không có nhắm đúng về những cái vấn đề mà họ sẽ gặp phải trong cái hệ thống quản lý về hồ sơ mới, dẫn đến cái việc là họ đã trả tự do sớm cho ít nhất là hơn 20 tù nhân. Các giới chức của sở cảnh sát vào ngày hôm qua, bây giờ thì họ đang ở cái thế tấn công, tức là họ nhắm tới về cái chính sách của quận Dallas là buộc họ phải báo cáo và nộp đủ hồ sơ về hình sự chỉ trong vòng có 3 ngày. Đây là một cái vấn đề mà người ta bất ngờ nhắm tới về cái chính sách đã có từ nhiều thập niên qua và đã gây nhầm lẫn cho một số người, trong đó bao gồm có các vị thẩm phán của quận Dallas. Tuy nhiên thì cảnh sát cho hay là họ hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn để mà có thể hội đủ về cái hạn quá là khắc khe. Cảnh sát trưởng ông David Brown cùng với lại một số các giới chức của sở cảnh sát ngày cuối tuần rồi đã nói chuyện với lại các thành viên trong ban hội đồng thành phố trong một cái buổi họp ngắn đối với lại các ủy ban về an toàn công cộng của thành phố, cho hay họ đã sử dụng rất nhiều các ngôn từ có liên quan đến cái chữ như là căng thẳng hoặc là cái gánh nặng để mà họ nói rằng cái thời hạn 3 ngày là quá ngắn. Hiện nay thì các thám tử sẽ buộc phải gửi những cái báo cáo của họ, trong đó bao gồm có những cái bản báo cáo có liên quan đến tội phạm hoặc là những cái tội nhân, đặc biệt là cái cháp tòa. Đồng thời cần phải có những cái báo cáo kết quả của các phòng lab, những cái đoạn video vân vân và vân vân đến cho quận. Cảnh sát hy vọng là cái hệ thống ghi nhận hồ sơ mới này có thể sẽ giúp họ nộp hồ sơ tất cả đều qua cái hình thức là bằng điện tử hết. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 30 tháng 6 năm 2014, nhằm vào ngày 4 tháng 6 ở năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường lúc 9 rưỡi, 10 giờ 20 là phần tử vi hàng tuần, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca, chương trình an ninh cộng đồng vào lúc 2 giờ, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, phần dự báo thời tiết và tin địa phương lúc 3 giờ, 4 giờ là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp cũng như là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet.
Và chương trình của SVGN từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật, thứ Tư là bình luận an sinh xã hội, thứ Năm là tổng kết tình hình trong tháng qua, thứ Sáu ý nghĩa ngày lễ độc lập cũng như là văn nghệ từ Texas. Ngày thứ Bảy là tin tức từ Houston và các vùng phụ cận. Ngày Chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Và trong tháng 7 thì chúng tôi tiếp tục nhắc nhở quý vị là có hai chương trình rất là đặc biệt. Đó là chương trình Chiều thơ nhạc yêu nước, giới thiệu tác phẩm mới của ba tác giả, đó là Huỳnh Công Ánh, Việt Phương và Thu Nga. Và đó là ngày 19 tháng 7 vào lúc 6 giờ tại Asia Times Square. Và ngày Chủ nhật vào lúc 2 giờ tại Walnut Mall, chương trình ca nhạc đấu tranh. Và cả hai chương trình này, thưa quý vị, vào cửa free, chỉ cần mua sách và CD của các nhà văn ca nhạc sĩ để giúp cho các nhà đấu tranh dân chủ trẻ bị cầm tù chỉ vì đòi hỏi tự do dân chủ và vì chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, mà lại bị cầm tù ví dụ như là Việt Khang, Điếu Cày, Trần Vũ, Anh Bình và còn rất nhiều nữa. Và những ca nhạc sĩ mà đến đây hát, thưa quý vị, rất là nổi tiếng. Đó là ví dụ như là nhạc sĩ Đoàn Chính, nhạc sĩ Phan Ni Tấn, Việt Phương, Hoàng Tường, Huỳnh Công Ánh, Diễm Chi, Kim Sơn, Nam Phương, rồi có em bé Vivian Huỳnh nữa. Và Nam Phương là con gái của tiếng sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa mà chúng ta đã nghe. Thì thưa quý vị, cái chương trình nói rằng nhạc đấu tranh nhưng mà rất là hay, rất là phong phú. Và chương trình này cũng đã được trình diễn nhiều nơi rồi và được mọi người hưởng ứng cũng như là khen ngợi rất là nhiều. Vì vậy cho nên, thưa quý vị, mong rằng quý vị đến, là quý vị và cái số tiền để mà ủng hộ cho hai cái buổi này, tại vì tổng cái số tiền yểm trợ sẽ là do thủ quỹ tại địa phương, ví dụ như ở Dallas thì do Dallas điều hành, với sự bảo trợ của cơ quan truyền thông báo chí cùng các đoàn thể tại địa phương. Và tất cả những cái số tiền mà quý vị yểm trợ, bảo trợ sẽ được công bố một cách rõ ràng.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ bước qua về phần tin giao thông. Chúng tôi thấy thì đường xá cũng khá là tốt. Các em vẫn còn đang nghỉ hè cho nên là cha mẹ không có phải đưa đón. Chúng tôi thấy thì trên xa lộ 35Y đi vào khu downtown, tức là đi về hướng Bắc, hiện nay đang bị kẹt xe thôi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thấy là lúc 820 đi về hướng Đông, ngay đoạn nối kết với là 121 hiện nay đã bị kẹt xe thuộc North Richland Hill. Vâng, quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.